Vô khổ thì mới nhẹ tạo.
Vô khổ tập diệt đạo. Không có khổ tập diệt đạo. Chư khổ bức bát các tương công, tụ tập chiêu cảm tự bất đồng. Duy diệt khả chứng cứu cánh lạc, thị đạo ưng tu ngộ pháp không. Tam chuyển tứ đế pháp luân vận, thất giác bát chánh ý niệm cần. Nhất đán quán thông thần thánh quả, thiên chân hữu dư nãi hóa thành. Nghĩa là nhiều khổ bức bát đến tấn công, chiêu cảm hợp lại mỗi chẳng đồng. Duy diệt đế chứng cứu cánh lạc, là đạo nên tu ngộ lý không. Ba lần chuyển vận pháp tứ đế, ba bảy thất bát ý niệm cần. Một sớm quán thông thần thánh quả, niết bàn hữu dư tức hóa thành. Câu vô khổ tập diệt đạo trong kinh là pháp không của Than Văn. Pháp tứ đế, khổ, tập, diệt, đạo là pháp tu của hàng Than Văn. Thế nào gọi là Than Văn? Nghe âm thanh của Phật mà ngộ đạo gọi là Than Văn. Đây là nói về hàng chúng sanh có cơ duyên tiểu thừa, được Đức Phật giáo hóa lúc ban sơ. Khi Đức Phật Thích Ca mới thành đạo, Ngài giảng kinh Hoa Nghiêm, nhưng hàng nhị thừa không hiểu. Họ như có mắt mà không thấy, và có tai mà không nghe. Tại sao có mắt mà không thấy? Bởi pháp này quá diệu kỳ, quá cao xa, quá to lớn. Kỳ diệu đến độ hàng nhị thừa không thể hiểu được loại diệu pháp này, nên cũng không biết được cái gì gọi là không thể nghĩ bàn. Lúc đó, Ngài hiện ra thân tướng Lô Sát Na ngàn trượng, trong khi hàng nhị thừa chỉ giống như những đứa trẻ con. Vì thân Phật quá cao lớn nên họ không thể thấy được thân tướng cao tột của Phật, cho nên nói ngưỡng chi di cao, toàn chi di kiên, chiêm chi tại tiền, hốt yên tại hậu. Nghĩa là trông lên càng cao, đục vào càng cứng, xem thấy phía trước, bỗng chốc ở sau. Kệ nói, ngẩng đầu lên xem, thấy chẳng tới đâu. Dùng khoan dùi lỗ thì chẳng đục nổi vì nó rất kiên cố. Mới thấy phía trước đó, bỗng nhiên nó ở ngay tại đằng sau. Ý nói rằng hào quang đó vốn ở đằng sau, nhưng lại thấy nó chạy ra đằng trước. Ánh sáng bên trái lại chạy sang bên phải. Tương tự như trong kinh Lăng Nghiêm, khi Đức Phật phóng quang bên trái, tôn giả A Nan nhìn qua bên trái. Khi phóng quang qua bên phải, tôn giả nhìn qua bên phải và ngước nhìn phía trước, bỗng chốc ánh sáng chạy ra phía sau. Bởi pháp đó chẳng thể nghĩ bàn nên hàng nhị thừa không thể tiếp nhận được, và cũng không có cách gì để khiến cho họ hiểu rõ một cách trọn vẹn. Do đó mới nói có tai mà không nghe được giáo lý viên đốn này, viên giáo và đốn giáo. Bởi vì pháp này quá thâm sâu nên họ không hiểu nổi. Do đó Đức Phật mới ẩn cái lớn, bày cái nhỏ, ẩn đại thị tiểu. Hiện thành thân một vị tỳ kheo già, thân cao một trượng sáu thước, hầu giảng giải pháp tứ đế. Pháp tứ đế gồm khổ, tập, diệt, đạo. Phật chuyển bánh xe pháp tứ đế này ba lần. Lần đầu là thị chuyển, lần thứ nhì là khuyến chuyển, lần thứ ba là chứng chuyển. Chuyển có nghĩa vận chuyển, như nói sáu nẻo luân hồi vận chuyển. Vận chuyển tới, vận chuyển lui chẳng hạn, cho nên gọi là ba lần chuyển pháp tứ đế. Thứ nhất, thị chuyển trình bày về tán chất của tứ đế, đây là khổ. Với đặc tính của nó là bức bát, đây là tập. Tán chất của nó là sự chiêu cảm, đây là diệt. Tán là khả chứng, có thể đạt tới. Đây là đạo các người phải nên tu. Thứ hai, khuyến chuyển có nghĩa như sau. Đây là khổ, điều đó các người phải nên biết. Đây là tập, các người phải nên đoạn trừ nó. Đây là diệt, các người phải nên chứng được. Và đây là đạo, các người phải nên tu. Thứ ba, chứng chuyển thì có nghĩa như sau. Đây là khổ, các người phải nên biết. Tôi đã biết rồi, không biết thêm nữa. Khổ là cái mà các người phải nên biết. Tôi thì đã biết rồi, nên tôi không thể. Đã có đầu lại trồng thêm đầu, lại biết thêm nữa. Đây là tập, các người phải nên đoạn trừ nó. Tôi đã đoạn trừ rồi, không đoạn trừ nữa. Và tôi bảo các người phải đoạn trừ. Còn tôi thì đã đoạn được chưa? Tôi đã đoạn trừ nó rồi, nên không phải đoạn trừ lần nữa. Bây giờ là tôi chờ đợi các người đoạn trừ nó đó. Đây là diệt, các người phải nên chứng. Tôi đã chứng nên không cần phải chứng thêm một lần nữa. Tôi đã chứng cái diệt này, tức là chứng được niềm vui niết bàn. Tôi không cần phải chứng lại nữa, mà chờ cho các người chứng đó. Đây là đạo, các người phải nên tu hành. Tôi đã tu hành rồi, không cần phải tu hành một lần nữa. Tôi đã tu qua rồi, không cần phải tu lại nữa. Đó gọi là chứng chuyển. Người đó tự họ chứng minh rằng mình đã chứng đắc rồi nên mới bảo các vị tu hành. Nếu họ tự mình không chứng đắc thì không thể bảo các vị tu hành được. Pháp đầu tiên của tứ đế là khổ. Quý vị cho rằng khổ đây là thật hay giả? Chữ đế có nghĩa là chân thật, khổ là một sự thật, chân khổ. Giống như tôi có một đệ tử, cô bảo Khát Trần tức bạn trai của cô như vậy: Khát Trần ơi, hãy mau mau đi đi, tôi đang khổ, nếu anh không đi thì tôi sẽ khổ lắm. Đây là trường hợp hiện thân nói pháp, thật là có chuyện như vậy. Nếu Khát Trần không đi thì quả đúng là rất khổ sở. Quý vị có thấy việc này kỳ quái quá không? Vì Khát Trần đi rồi thì sẽ bớt khổ. Khổ có 3 loại: khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Khổ cũng chia thành 8 loại: san khổ, lão khổ, bệnh khổ và tử khổ. 4 thứ này thuộc về bản thân của chúng ta. Còn 4 thứ do ngoại cảnh mang tới là ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm xí thịt khổ. Do ảnh hưởng của ngoại cảnh bên ngoài nên còn mang lại vô lượng thứ khổ khác nữa. Chư khổ bức bát các tương công. Khổ đế gồm rất nhiều thứ khổ, chư khổ. Các khổ bức bách làm người ta ngộp thở, không thể thở được. Chúng tràn đến tấn công, các tương công, chiến đấu với các vị. Các khổ này đè ép và đoạn hơi khí làm cho các vị không chịu nổi. Khát Trần cũng lại đến, cái gì cũng kéo nhau đến lộn xộn tứ tung. Khát Trần ào tới, sáu thước sáu trần ở đâu đâu cũng tấn công quấy nhiễu. Bao nhiêu thứ khổ dồn đến tới tấp, nên đã khổ lại còn khổ thêm. Ba khổ bức bách, tám khổ bức bách, vô lượng khổ cũng tới bức bách. Các thứ khổ đều đến bức bách con người như câu tụng ở trên. Pháp thứ hai của tứ đế là tập đế. Tập đế là hết thảy các thứ phiền não. Phiền não còn lợi hại hơn cả Khát Trần. Ở bên ngoài, Khát Trần chỉ kích thích chút ít, nhưng một khi Khát Trần tấn công vào bên trong thì phiền não liền phát sanh. Sao có phiền não? Đó là vì ông chủ bị dao động bởi Khát Trần đến nỗi không còn làm chủ được. Cũng không biết mình là chủ nên phát giận, lại dấy lên phiền não. Quý vị thấy phiền não so với Khát Trần có lợi hại hơn không? Đối với Khát Trần, quý vị còn có thể nói: Khát Trần xin bạn hãy đi ngay cho, bạn không đi thì tôi khổ lắm. Quý vị có thể đuổi xua Khát Trần qua một bên, nhưng đối với ông chủ, quý vị đẩy đi đâu và đuổi đến chỗ nào? Tức không xua đuổi được, vì ông chủ ấy đã ở ngay trong nhà của quý vị rồi, thì còn đi đâu được nữa? Cho nên rất lợi hại là như vậy. Phiền não là một thứ tôi rất không muốn nói tới. Tại sao vậy? Vì khi giảng về phiền não, tôi chỉ sợ rằng quý vị sẽ có thêm phiền não nữa mà thôi. Trước khi tôi nói ra, chắc quý vị cũng chẳng biết là có bao nhiêu phiền não, và cũng chẳng hiểu chúng nó ra sao. Dù quý vị khởi sanh một cái phiền não, nhưng chẳng quan tâm, rồi nó cũng qua đi mà không hay biết. Nay nếu tôi giảng kỹ về phiền não, quý vị sẽ bảo: cái này là loại phiền não gì vậy? À, cái này là cái phiền não đó đó. Thế là từ phiền não này quý vị lại thêm một cái phiền não khác nữa. Rồi thì quý vị lại càng có nhiều phiền não hơn. Bởi lý do này nên dù đã giảng kinh từ bấy lâu nay, nhưng tôi vẫn không hề nói là có bao nhiêu phiền não cả. Có thể quý vị bảo rằng sư phụ đã từng giảng qua rồi, quý vị nghe hồi lúc nào vậy? Chẳng phải sư phụ đã nói là có tới 84.000 phiền não rồi hay sao? Đúng vậy, tôi có nói tới 84.000 phiền não, nhưng con số này quá lớn đi, nên tôi cũng không nói tên của từng món phiền não. Nay tôi lại muốn nói cho quý vị nghe, để quý vị biết thêm tên của từng loại phiền não một. Khi biết tên nó rồi, quý vị cũng sẽ dễ san phiền não hơn so với lúc trước. Cũng chỉ vì sợ quý vị dễ san phiền não, nên tôi đã không nói. Nhưng nay thời cơ đã tới lúc, cơ duyên cũng đã hội đủ thành thục để ngày hôm nay là ngày mà chúng ta sẽ nói thật nhiều về phiền não. Nhiều phiền não là nhiều đến bao nhiêu lần? 20 món phiền não gọi là tùy phiền não. Tùy nghĩa là theo gót. Theo gót ai? Đi theo quý vị và cũng đi theo tôi. Quý vị có phiền não thì phiền não theo quý vị. Thấy quý vị đi, chúng cũng đi theo. Tôi có phiền não sẽ đi theo tôi. Người kia có phiền não cũng sẽ bám theo như vậy. Ngoài ra còn có 6 loại phiền não căn bản. Trong 20 tùy phiền não thì lại có tiểu phiền não, trung phiền não và đại phiền não. Tiểu phiền não gồm 10 món, Trung phiền não gồm 2 món và đại phiền não gồm 8 món. Trong 20 tùy phiền não đó, các vị muốn có bao nhiêu món? Quý vị muốn bao nhiêu thì tôi sẽ cho bấy nhiêu. Quý vị muốn một cái, tôi cho một cái. Muốn 10 cái, tôi cho 10 cái. Muốn 15 cái, tôi cho 15 cái. Toàn bộ 20 cái đều cho quý vị hết cũng được luôn. Tiểu phiền não là gì? Mới đầu tôi có thể hình dung nó ra sao cho quý vị nghe, nhưng phải cần rất nhiều thời gian. Hơn nữa, nếu tôi thật sự muốn diễn tả cái phiền não này ra sao, trước hết tôi phải đánh quý vị một cái, thì chính là nó đó. Đây là 10 tiểu phiền não. 1. Phẫn. Phiền não thứ nhất là phẫn. Phẫn là trạng thái bất bình, không bằng lòng. Cái đó chẳng phải là phiền não sao? Phẫn là chữ phân của chữ phân biệt thêm vào chữ tâm. Thí dụ như khi quý vị giận dữ mắng người, mày là đồ ngu ngốc, thật đáng ghét, đó là phẫn. Quý vị có thích nó không? Nếu quý vị muốn thì quý vị mang nó đi. Tôi chẳng thích nó, nên tôi muốn lấy nó để làm quà tặng. Vậy có ai muốn nhận nó không? Nếu không, tôi đợi từ từ rồi sẽ đem tặng cho người nào muốn nó. 2. Hận. Như nói, tôi hận bạn, chẳng hạn. Tại sao tôi oán hận bạn đến thế? Thế nào là hận? Hận là cái phản diện của ái. Bởi đâu mà lại hận người đó vậy? Nguyên nhân vì thương người ta mà thương chẳng được, nên hóa ra hận. Tôi có một cô đệ tử và cô có một anh bạn trai. Khi nghe cô này nói muốn xuất gia, anh bạn trai nổi cơn oán hận, anh ta nói trong điện thoại, tôi hận cô, làm cho cô này sửng sốt và sợ hãi. 3. Não. Phiền não thứ ba còn lợi hại hơn. Không phải chỉ hận mà còn có thêm não nữa. Chữ não có nghĩa là khổ não, mà cũng cùng nghĩa với phiền não và não nộ. Bất luận quý vị khổ não, phiền não hay não nộ, trạng thái nào cũng đều khiến quý vị thật không tự tại. Sao gọi là não? Viết theo chữ Hán thì chữ não này do chữ não bộ, đầu óc mà ra. Một khi não thì rất đau đầu, cặp mắt cũng phát lửa đỏ, và cái đầu này không biết chứa bao nhiêu là phiền não. Não phát xanh, não càng nhiều thì đầu óc càng căng thẳng. Nếu não đến cực điểm sẽ làm quý vị xuất huyết não, đứt mạch máu đầu mà có thể chết được. Cho nên cái não này rất ghê gớm, vì nó khiến cho phiền não càng nhiều đến cực điểm, có thể bị chảy máu trên đầu mà chết. Đây là não của phiền não. Vậy có ai thích cái phiền não này không? Nếu ai thích, tôi xin bố thí cái phiền não đó cho. 4. Phú. Phú nghĩa là phú tàng, che chùm, che giấu. Như trong câu thiên phú địa tải, trời che đất chở. Phiền não này lợi hại hơn các món phẫn, hận và não đã nói ở trên. Ba thứ này chỉ biểu hiện ở bên ngoài, còn phú thì không muốn người ta biết, rồi tự mình che khuất ở bên trong, do đó mới có tên là phú tàng. Phú làm tổn hại chính mình rất nhiều. Tổn hại ra sao? Phú làm thương tổn bao tử. Người Mỹ ít khi bị chứng này, nhưng người Hoa lại thường bị phải, nhất là trong số những người xuất gia. Tại vì sao? Số là vì phiền não này bị che giấu ở bên trong, không lộ ra ngoài cho ai thấy, nhưng rõ ràng là bị phiền não. Bởi cố nén nó trong tâm nên sanh ra bệnh đau bao tử. Ai bị bệnh đau bao tử thì chúng ta biết là người đó có loại phú phiền não này. Chính thật là như vậy. Tôi đã trải qua kinh nghiệm này nên mới nói cho quý vị nghe đó. 5. Cuống. Cuống là nói dối. Theo cách viết chữ Hán thì trong chữ cuống có bộ ngôn của chữ ngôn ngữ và bên cạnh là chữ cuồng. Nguyên là trong lòng y vốn bất an phiền não. Nhưng một khi có ai hỏi làm sao mà phiền não thế, y liền nói dối là không có, rằng tôi đâu có phiền não gì, ai là người phiền não chứ. Y còn hỏi lại quý vị, ai san phiền não vậy? Chính là lửa vô minh đã bùng lên ở trong lòng y như muốn đốt cả trời đất. Nhưng khi quý vị hỏi thì y vẫn một mực nói dối là không có phiền não. Đúng thật là nói dối. Cho nên tôi vốn không muốn giảng về cái phiền não này, sợ có ngày tôi hỏi quý vị cũng lại nói dối. Nếu không giảng, chắc quý vị sẽ không hiểu cách thức nói dối ra sao, thì sẽ khỏi phải nói dối. Vậy trước tiên muốn che giấu phiền não là phú, sau đến cuống, tức là nói dối. 6. Xiểm. Xiểm là nịn hót. Tỉ như trong lòng quý vị vốn không ưa người đó, nhưng trước mặt người ta, quý vị vẫn nói một cách ngọt ngào. Hiện nay có câu nói rất phổ biến là bợ đỡ. Cũng như trường hợp một anh nghèo kia trông thấy người nhà giàu nọ liền chào hỏi, ông Trương đó hả? Nay ông tính đi đâu vậy? Đại khái là cái lối xiểm nịn đó. 7. Kiêu. Kiêu là kiêu ngạo. Khi có ý nghĩ Anh có tiền thì mặc ăn, không ăn nhầm gì đến tôi. Anh không đáng cho tôi quan tâm. Xem đây, trên đời này tôi là số một. Thân tôi cao như núi Tu Di thì việc gì tôi phải khách sáo với anh chứ. Vì phiền não, trước là xiểm, nay nó không xiểm nịn nữa mà trở thành kiêu ngạo như: quý vị có giỏi thì cứ nịn hót nó đi, còn tôi thì chẳng thèm ngó tới. Và vì vậy nên mới đổi ra thành kiêu. 8. Hại. Hại là làm hại, làm cho tổn hại. Có ý nghĩ như: anh có tiền, có thế lực, tôi sẽ cho anh một nhát dao, thử coi anh còn đáng giá gì nữa không. Đây là có ý tưởng hại người chứ chẳng thật sự làm, chỉ là trong tâm có những ý nghĩ muốn hại người mà tự cho mình cái tiểu phiền não như vậy. 9. Tật đố. Tôi chưa có dịp bố thí cho các vị loại phiền não này, bởi mỗi người quý vị đều đã có nó từ lâu rồi. Không biết quý vị đã trộm lấy được nó từ đâu mà chẳng ai biết. Đó là gì? Nó tên là tật đố hay lòng gan tị. Cho nên tôi có nói trước là rất nhiều người có loại tật đố này. Quý vị gan tị với người ta, người ta gan tị quý vị, nhưng quý vị không biết gan tị, tật đố từ đâu tới. Cho nên tôi nói quý vị đã lấy trộm đó, tại vì đã không rõ ràng về xuất xứ của nó. Phàm vật gì ta có được mà không rõ ràng hay mơ hồ về lai lịch của nó, đều cũng có thể coi như là đồ ăn cắp. Từ các vị đã không biết tật đố từ đâu đến, nay tôi bảo cho quý vị nghe, quý vị mới biết là nó ở ngay trong danh sách của 10 tiểu phiền não đấy. 10. San. San là san tham hay là bòn sẻn. Như quý vị chẳng nỡ bỏ ra bất cứ một món gì, và quý vị cũng chẳng ưa bố thí. Thí dụ, quý vị nắm trong tay một đồng tiền, quý vị nắm thật chặt, nắm chắc quá đến nỗi tiền chảy ra thành nước, rồi lúc đó mới kêu lên: "A, tiền của tôi đã biến đi đâu rồi? Tôi chưa xài nó mà nó đã chạy đi đâu mất rồi." Đó là san. Vậy là tôi đã giảng xong về 10 tiểu phiền não. Hai món chung tùy phiền não là vô tàm và vô quý, tức là không biết xấu hổ, không biết hổ thẹn. Chữ tàm theo cách viết chữ Hán thì gồm bộ tâm và chữ chạm ở bên cạnh. Chạm là chém, như chém đầu, chém đứt, chạm đoạn, chém đứt phiền não, coi như là chữ sát vậy. Có phiền não này thì vô tàm, không xấu hổ. Vì khi quý vị làm một điều sai quấy, quý vị không cho đó là sai. Thí dụ như các vị giết người, tức là phạm pháp, nhưng tự các vị còn nghĩ rằng là phải nên giết. Cho đến giết chúng sanh thì càng không cần phải nói đến, vì quý vị vẫn cho việc làm của quý vị là đúng, do đó mà quý vị không biết hối cải. Chữ tàm cũng là ở trong tâm quý vị, cho nên phải đoạn trừ phiền não. Nếu quý vị không đoạn nó, đó cũng gọi là vô tàm. Và cũng như trong tâm có một loại tâm sát khí mà không cải đổi đó thì là vô tàm. Vô tàm trong tiếng Hoa là không biết xấu hổ. Tại sao gọi là xấu hổ? Xấu hổ là không dám gặp người. Quý vị làm chuyện không được quang minh chánh đại, không có mặt mũi nào thấy mọi người, nhưng quý vị vẫn không cho là mình sai. Quý vị lại còn bảo: "Điều đó có quan hệ gì chứ, nó cũng làm sai vậy." Rồi viện đủ lý lẽ tự làm luật sư để tự bào chữa cho mình, tự bảo rằng đạo lý của mình là đúng, còn nói một cách hùng hồn đầy lý lẽ. Vô tàm nghĩa là như vậy. Chữ quý, trong vô quý thì lấy bộ tâm thêm vào chữ quỷ. Đây là nói tâm của quý vị không quang minh. Mặc dù không quang minh, nhưng quý vị vẫn coi là phải, cho nên gọi là vô quý. Quý là áy náy, thẹn thùng, tỉ như trong lòng có điều gì đáng hổ thẹn. Trong tâm quý vị thấy ngượng ngùng rất không phải với người, nhưng quý vị không nói lời xin lỗi, lại còn nghĩ rằng mình chẳng có điều gì phải xin lỗi người. Vô tàm và vô quý là hai loại chung tùy phiền não. Còn đại tùy phiền não thì có 8 thứ như sau. 1. Bất tín. Chắc quý vị nghĩ không ra tại sao bất tín cũng lại là một phiền não. Thứ nhất là bất tín, tức là làm sao họ cũng không tin. Người nào có loại phiền não này thì quý vị nói gì nói họ cũng chẳng tin, nói sai họ không tin đã đành, mà nói đúng họ cũng chẳng tin. Tóm lại, quý vị nói bất cứ cái gì họ đều chẳng tin hết. Dù quý vị có nói được như trời rải hương hoa, đất mọc sen vàng, và nói hay tới cỡ nào đi nữa, họ cũng làm như chẳng nghe qua. Quý vị nói có đạo lý, họ cũng không tin. Nói không có lý, họ càng không tin. Quý vị nói nhiều một chút cũng không tin, nói ít một chút cũng không tin. Quý vị giảng về có, giảng về vô, giảng về không, giảng về bất không, tất cả đều vô hiệu quả, họ đều chẳng tin. Nói tóm lại, tông chỉ của họ chính là không tin, bất tín. 2. Giải đái. Chắc các vị không một ai nghĩ rằng giải đái lại là một loại tùy phiền não cỡ lớn. Giải đái là thế nào? Đó là sự lười biếng. Lười biếng chẳng tin cần học tập các pháp môn. Bất luận làm gì, y cũng lười biếng. Thậm chí đến ăn cơm, y cũng biếng lười luôn. Là y ăn một miếng rồi đợi cả 5 phút sau mới ăn miếng thứ hai. Đến khi ngủ, y cũng tỏ ra lười biếng. Vậy làm gì thì y mới không lười biếng hả? Chỉ có lúc nào cùng với vài ba ăn bạn ngồi đánh mặt trược thì mới thấy y có tinh thần và không biếng nhác. Cho nên biếng lười thuộc về loại đại tùy phiền não. Có loại làm biếng này thì đối với việc học Phật Pháp và đối với sự tu hành y đều làm biếng. Không những chỉ riêng tự thân y lười biếng mà y còn muốn ảnh hưởng các người khác cũng lười biếng theo. Không những chỉ ảnh hưởng người khác lười biếng mà y cốt không muốn cho ai làm chuyện gì cả. Giống như tôi có một đệ tử. Y ngủ đến 8 giờ sáng mới dậy. Tại sao thế? Vì thấy người bên cạnh thức dậy sớm. Nên chú muốn ngủ thay cho người đó. Đây là một loại làm biếng. Sự giải đãi này còn mang tính chất phiền não. Vì y nghĩ bụng rằng các người thì tu hành, còn tôi thì chẳng tu hành, nhưng cái lười tu của tôi sẽ khiến cho các người cũng sẽ phải theo tôi mà không tu. Các người cứ tinh tấn tu hành đi, ráng sức lắm là các người chỉ tu được 2 ngày, rồi chưa tới ngày thứ 3 là các người cũng sẽ giải đãi cho coi. Do đó, y nghĩ rằng y sẽ ảnh hưởng luôn tới những người khác cũng lười biếng theo y. 3. Phóng dật. Phóng dật hay còn gọi là phóng đãng. Phóng nghĩa là buông thả, dật nghĩa là tản mạn. Có thái độ buông thả, không theo phép tắc, quy củ. Chẳng những chính mình không theo quy củ mà lại còn mong muốn cho tất cả cũng đều không theo luật lệ mà để buông thả như vậy. Chẳng hạn như y thích uống rượu, y lại muốn lôi tất cả mọi người đến biển rượu để cùng ngâm dầm trong rượu. Hễ y thích làm bất cứ chuyện gì là y cũng muốn lôi người khác làm theo. Nếu y đi khiêu vũ là y kéo tất cả đến vũ trường. Y thích coi phim ảnh thì y sẽ rủ tất cả những người quen biết đến rạp chiếu bóng. Y thích xuống địa ngục, tức y sẽ lôi tất cả xuống địa ngục. Y thích làm quỷ đói thì y nói đạo lý về loại quỷ đói là hay nhất và bảo người ta hãy mau đi tới đó. Y lôi hết cả bạn bè, thân thiết của y đến cận giới ngạ quỷ. Còn như thích làm súc sanh chẳng hạn thì y bảo làm người đủ rồi, nên làm thân con chó là hay hơn. Các người hãy coi con chó đó, nó không phải làm việc lại được người ta cho ăn và được săn sóc bảo vệ, vậy không phải là tốt lắm sao? Vì vậy, chẳng những riêng y thích làm kiếp chó mà y còn kéo theo cả bạn bè thân thiết làm chó theo y. Phóng dật có nghĩa là như vậy. 4. Hôn trầm. Cái này đều đến với bất cứ ai. Là gì? Chính là hôn trầm. Các vị xem như đang ngồi nghe kinh, đang ngồi thiền, rồi cảm thấy như mình đã nhập định. Thật ra, đó chỉ là hôn trầm. Và còn nói, tôi nghe kinh rất rõ ràng mà, nhưng thật ra
thấu tạo là chuyện này. Thấu phải đâu thấu khơ chẳng chẳng khơ cái giảo ra
thì đầu đã gục sát xuống muốn làm bạn cùng với chân. Đó là hôn trầm. Hôn trầm tức là khi làm một chuyện gì đó mà tinh thần không được phấn chấn, có cảm giác như buồn ngủ. Bảo là ngủ nhưng thật không phải là ngủ. Bảo là không ngủ nhưng đầu óc không được tỉnh táo. Nghe như có tiếng giảng, như thị, ngã văn, tôi nghe như vậy, thật lớn tiếng, nhưng thật ra tôi có nghe gì đâu. Đó gọi là hôn trầm. 5. Chạo cử. Chạo là lắc lay qua một bên, cử là đưa lên. Như vậy nghĩa là gì? Thí dụ như quý vị đang ngồi nghe kinh, bỗng dưng đầu quý vị dao động. Đây chẳng phải giống như ngài Anan khi thấy Phật phóng quang qua trái, qua phải, rồi đầu ngài cũng đảo qua trái, đảo qua phải, nhìn theo luồng ánh sáng. Đó là vì đầu ngài tự dao động mà ngài cũng không biết, ai bảo nó dao động. Như hiện ở đây chẳng có ai chiếu tia sáng gì hết, mà chính đầu của quý vị cũng tự dao động, ai bảo nó dao động thế? Quý vị cũng không biết, đó là trạo cử. Lại còn trường hợp trong tâm đương phiền não mà quý vị không buông bỏ được, và phiền não vẫn cứ phát san khiến tâm quý vị chẳng an. Quý vị không biết nên tu thế nào là tốt, bèn nghĩ thầm, nghe đoạn kinh này thì không có ý nghĩa gì, thôi thì ngồi thiền vậy. Khi quý vị ngồi nghe kinh không ổn mà ngồi thiền cũng không xong, đó tức là trạo cử. Lúc tọa thiền thì ngồi đó như bị kim châm vào bàn tọa, tâm không an lạc chút nào, vì cảm thấy còn đau hơn là ngồi trên bàn trong vậy. Đó là trạo cử. Nếu tôi không giảng điều này, chắc quý vị không biết rằng trạo cử chính là một tật bệnh và vốn là một trong 8 loại đại tùy phiền não. Quý vị phải làm sao với cái trạo cử này? Trạo cử được dịch là rớt xuống và nhặt lên. Quý vị bỏ nó xuống rồi nhặt nó lên, bỏ xuống rồi lại lượm trở lên nữa. Quý vị nên làm sao với loại phiền não này? Quý vị nên bỏ nó xuống, đừng nhặt nó lên thì nó sẽ rớt ra. Quý vị nên vứt nó đi là xong. 6. Thất niệm. Thất nghĩa là mất, tiêu tan. Niệm là ý nghĩ, bởi chữ thất là mất, nên rất có thể quý vị nghĩ rằng là không có vọng tưởng nữa thì hay nhất rồi. Vậy sao ở đây lại cho rằng thất niệm là phiền não? Thất niệm đây chính là mất chánh niệm. Thí dụ như quý vị muốn niệm Phật, niệm 3 câu: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, rồi quên mất không nhớ để niệm nữa. Như muốn niệm chú Lăng Nghiêm chẳng hạn, quý vị niệm: Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn, Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Hy Hữu. Ồ, rồi sao nữa nhỉ? Lại như trường hợp đại chúng đang tụng kinh, đọc chú niệm niệm một hồi rồi tự nhiên tất cả dừng lại, vì đều không biết đã tụng đến đoạn nào rồi. Nhưng không phải biểu hiện của nhập định. Vậy là gì? Đó chính là thất niệm, quên mất cái niệm về tụng kinh hay chỉ chú. Lúc đó chẳng phải mọi người đều không niệm, không lên tiếng rồi cho là nhập vào cảnh giới vô than tam muội. Đây không phải vậy, mà chính là bị thất niệm đó. Thất niệm là như vậy. Bây giờ quý vị hiểu rồi chứ gì? 7. Bất chánh chi. Bất chánh chi tức là tà chi, tà kiến. Không có chánh chi, chánh kiến hay hiểu một cách sai lạc. Như điều đúng mà nói là sai, còn điều sai lại nói là đúng. Đen thì bảo là trắng, trắng thì bảo là đen. Tốt thì bảo là xấu, xấu thì bảo là tốt. Giống như một số đệ tử tôi nói rằng, ăn nhiều là tu khổ hạnh. Cho nên cứ cố ăn cho thật nhiều, vì đó là tu khổ hạnh. Đã từ lâu, họ đều nói như vậy, tôi mặc kệ họ nói gì thì nói. Tôi cũng không muốn quản thúc họ. Quý vị tu khổ hạnh thì khổ hạnh, tu ngọt hạnh thì ngọt hạnh. Quý vị muốn tu hạnh gì thì cứ hành theo hạnh đó đi. Nay tôi bảo cho quý vị biết rằng, nếu cho rằng ăn nhiều như vậy là tu khổ hạnh, đó tức là bất chánh chi, một cái biết sai lạc, tà chi, tà kiến. 8. Tán loạn. Tán loạn là không có định lực, như một tấm gương chiếu ra bên ngoài, hay cái máy chụp hình. Trái chụp một cái, phải chụp một cái, chụp toàn là thứ ngoại cảnh bên ngoài, chớ không biết quay trở lại chụp vào bên trong của chính mình. Đây là vì không có định lực nên tâm mới tán loạn, và nên phải đối trị bằng sự tu thiền định. Như đã trình bày ở trên, tất cả là 20 loại tùy phiền não, trong đó có 8 loại đại, 2 loại trung và 10 loại tiểu, hợp lại là 20,